Sing all these pieces.
All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken, I've been set free, I've been set free.
Oh,
can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to
cả thế giới đều biết về việc mà Chúa phục sinh. Nhưng có một số người thì tin và có một số người thì không tin. Tất cả các môn đồ của Chúa ai cũng biết chuyện Chúa đã phục sinh. Nhưng có một số người sống giống như Chúa đã phục sinh và có một số người sống giống như Chúa chưa có phục sinh.
Every believer has heard about the resurrection of Jesus Christ, what we build our whole faith on. Sometimes we live as if Jesus has never been resurrected.
Thời đại nào cũng vậy, và đây là chuyện xảy ra cho thời đại đầu tiên khi các môn đồ nghe về Chúa phục sinh và họ phải mỗi người, mỗi nhóm cần tiếp nhận điều đó mới cho chính họ.
What happened to the group of disciples? We have to realize that these are questions been going on, and as we come to grasp with this, what's actually going to change our lives?
Không biết khi quý vị thức dậy đi nhà thờ thì có bị mưa không? Nhưng mà sáng mục sinh đầu tiên thì cái người đầu tiên đi đến mộ của Chúa là một phụ nữ, Mary Magdalene, và tới đó thì bà mới khám phá rằng Chúa không còn trong ngôi mộ nữa.
I don't know if you encountered the rain while you came to church today, but the first person who ever encountered Jesus Christ was a woman, and she was Jesus Christ in the dark room. No,
she didn't see him there.
She did not see him there. She did not see him.
Thì bà chạy về nói cho các môn đồ và Phi-rơ và Giăng cũng chạy đến mộ để xem coi thật sự phải Chúa đã sống lại chưa không.
And so she came to that tomb to see, and Peter ran to see if Jesus Christ did really came back from the dead.
Và khi họ đến thì không thấy Chúa trong ngôi mộ, Kinh Thánh nói rằng Phi-rơ và Giăng thì về nhà.
And so when Peter and John came to the tomb, they didn't see Jesus there. And so they went home.
Nhưng mà Mary thì ở lại, bà tìm kiếm Chúa, bà khóc, và tại đó bà là người đầu tiên được gặp Chúa phục sinh.
But Mary stayed back, even though the disciples went back when they couldn't see his body. Mary stayed back and she cried. And because she stayed back, she was the first person to see the risen Lord.
Tại đây câu chuyện chúng ta được nghe đọc là của một nhóm các môn đồ vào buổi chiều đó. Có nghĩa là họ cũng có nghe có một số người đã gặp Chúa rồi, Chúa sống lại rồi, nhưng mà họ đang ở trong phòng sợ hãi, đóng cửa lại vì Kinh Thánh nói họ sợ những người Do Thái.
See, the disciples, if you guys don't realize, they were locked in their room because they were afraid of the Jews, and they were locked in there even though they've been hearing rumors that other people have seen the risen Lord. They've seen the risen Lord, but they refuse to kind of do anything about it. They just stuck themselves into the room locked because they were still afraid.
Và chuyện này là chuyện dễ hiểu, là tại vì nếu người ta đã bắt Chúa, người ta đã hành hình Chúa, họ đã xử tử Chúa, thì những người đó cũng có thể bắt chính họ là những môn đồ.
And this is it's understandable because they realized that Jesus was arrested, Jesus was tried, Jesus was crucified. Okay? And if they did it to Jesus and they were followers of Jesus, there was a huge fear that the Jews were going to do that to them, the disciples.
Và khi họ đang sợ, đang đóng cửa trở lại như vậy, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu hiện ra với họ, ở chính giữa họ, và nói rằng bình an cho các người.
So imagine, here they are, a bunch of disciples freaking out, locked in their rooms. They didn't want to come out because they were just afraid of what may happen. And the Bible says, Jesus Christ shows up in the midst of them and says, peace be with you.
Giữa một thế lực bên ngoài rất mạnh, rất là ác, thì cái việc mà sợ và đóng cửa trở lại là chuyện rất là tự nhiên.
I mean, it's natural, right? I mean, if you're encountering something that's outside, that's difficult, that is painful, that is hard, of course you're going to lock yourself in the room. Of course you're going to try to exclude yourself from the world. Of course you're not going to try to engage in the world.
Thời đại này thì sao, có chuyện gì làm cho chúng ta là các môn đồ lo sợ hay không?
But think about yourself, right? I mean, what do we have today that keeps us kind of living in fear, living in not in the reality of the truth?
Người ta nói rằng hỏi như vậy là hỏi sai. Hỏi có chuyện gì làm cho mình sợ không là câu hỏi sai. Câu hỏi phải nói rằng có chuyện gì mà làm cho mình không sợ không? Tại vì rất nhiều chuyện nhiễu nhương đang xảy ra bên ngoài.
Right? And the question is, you know, like it's actually a misphrased question. The question you should be asking is there isn't anything out there that is not that's keeping us locked in, because everything we encounter in our culture today is just bad.
Chuyện gì có thể làm cho chúng ta sợ? Tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể làm cho chúng ta sợ. Dù chúng ta sống trong một đất nước thí dụ có y học tân tiến nhất, thì hỏi quý vị có sợ khi nghe tin tức về bệnh ung thư của mình hay của người nhà mình không?
What are things that we can be afraid of? Think about this. We live in a country that is so high in scientific technology and medical technology. But don't you still feel afraid when you hear news of people in your family suffering from cancer, or even you maybe suffering from cancer?
Chúng ta sống trong một đất nước mà có ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo rất là sâu rộng. Nhưng mà có phải ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một nơi mà người ta không hiểu, chế nhạo, làm khó cho đức tin Cơ Đốc giáo không?
Right. Think about this. You know, we live in a country, you know, that is high in the Christian faith. That is actually, you know, not persecuting the Christian faith, but don't we encounter all over in our social medias, in the news today, of the faith being persecuted, the faith being looked down upon, the faith being attacked heavily?
Chuyện mà có vẻ đạo đức nhất, giống như là sống một vợ một chồng chung thủy với nhau, ngày hôm nay là chuyện cũng bị cười nhạo, không?
Right. Think about this. Even the most simplest idea of a man and a husband living together, a man and his wife living together, right? For life, that seems like a very natural thing, you know. But even that is seen now as a backwards life.
Không phải là người ta lúc nào cũng ủng hộ là không có hôn nhân hay là không cần chung thủy trong hôn nhân. Nhưng mà ngày nay polyamory là một cái loại luân lý mới, có nghĩa là có thể sống trong hôn nhân nhưng mà mỗi bên thì tự nhiên muốn có những đối tượng khác để sống chung, thì cũng đó là một cách sống.
We've redefined the idea of marriage. You know, not that we don't think that we should get married, but now that even in marriage, there's this concept going around called polyamory, where it's cool that you're married to your husband, it's cool that you're married to your wife, but it's also cool that you are engaged in other romantic or sexual relationships with other partners while you're married. And it's not even a issue.
Như vậy, những tư tưởng đó, những loại suy nghĩ mới đó, những nếp sống mới đó, nó lan ra trong các trường đại học mà chúng ta gửi con em chúng ta đang đi học.
And these concepts and these ideas are, you know, prevalent. They're prevalent everywhere, and they have infiltrated into our schools, into our society, into our culture, right? Into the very things in which you look at your phones all day.
Đó có phải là cái chuyện mà chúng ta cảm thấy lo ngại không? Tại vì gia tài lớn nhất của nhiều gia đình là con em của mình, con cháu của mình. Thì điều đó có khiến cho quý vị quan tâm không?
Shouldn't that make you a little bit nervous? Because isn't the greatest treasure in our lives our children? And if our children is being surrounded, infiltrated, indoctrinated with these things, shouldn't it cause you to have some sort of fear and worry?
Nếu chúng ta sống trong xã hội mà những nếp suy nghĩ mới, đạo đức mới cổ suý cho việc tự do luyến ái, tự do phá thai, tự do chuyển giới và lan tràn tình trạng trầm cảm, nghiện ngập, thì chúng ta không lo sao?
But shouldn't it cause you to worry? Where we live in a culture that has redefined sexuality, that has increased in abortions, increased in relationships that are not faithful, increased in just the redefining of sexuality. Shouldn't that cause us to have some sort of anxiety and worry?
Và khi chúng ta lo ngại như vậy, chúng ta có dần đóng cánh cửa chúng ta đối với thế giới bên ngoài không?
And this goes for a lot of us, like, you know, very conservative people, where all these things pop up and the first thing you do is to do what? You close yourself up from the world. You decide, you know what, the best solution for this, for all of these problems is probably just to lock my doors and not deal with the actual culture around me.
Nhiều phụ huynh nói với tôi rằng ước gì tôi có quyền lấy lại cái điện thoại của con tôi. Tưởng như là nếu mà lấy lại cái điện thoại đó là mọi sự sẽ ổn.
Right. And I have a lot of parents come and tell me, man, if I can just take back the phone from my kids and The funny thing is, they think that taking back the phone from your kids is actually going to stop your kids from finding a way to get online.
Có rất nhiều lý do khiến cho chúng ta lo, chúng ta ngại. Và đó cũng là lý do tại sao Hội Thánh ngày hôm nay nhiều nơi co cụm trở lại và biến Hội Thánh trở thành một cái pháo đài. Và pháo đài là nơi chúng ta phòng thủ và chúng ta chĩa súng ra bên ngoài. Khi một pháo đài, chúng ta canh pháo đài mà có ai tới gần thì có lẽ đó là kẻ địch.
Right. And so because of these things, the church has messed up. The church has become this tower of defense where, you know, we close ourselves up from everyone around us. We don't allow for, you know, these things to engage in our lives, and so we become this exclusionary place where we just constantly push people away wherever we go.
Và ở trong cái không khí lo sợ của các môn đồ đầu tiên đó, thì đấng phục sinh hiện ra và lời ngài phán là bình an cho các người.
And in the midst of all of that fear, in the midst of all of that kind of anxiety, angst, and worries about what's going to happen tomorrow, what's going to happen to my life, or what's going to happen now, for the disciples, same fear, same type of fear that was prevalent in their heart, Jesus Christ shows up and he says, "Peace be with you, my friends."
Chỉ có đấng phục sinh mới có thẩm quyền nói lời nói đó giữa những tấn công khác nhau, những thế lực khác nhau, những chuyện ác khác nhau, tại vì ngài đã chiến thắng thế gian và chiến thắng cả sự chết.
Do you guys realize that if you are living not in peace, if you're living in constant worries, if you're living in a place where your brain is just constantly running around wondering, fearful, and just kind of anxious about everything, it is only by the risen Christ that you're able to stand in the middle of all of that and be at peace, because only the risen Christ has defeated the very thing that causes those things, death itself. The risen Christ is how you're able to face a world of anxiety, a world of stress, a world of worries, and still stand tall.
Như vậy, không sự bình an tại đây không phải là sự trốn chạy, nhắm mắt và không biết những chuyện xấu xảy ra. Nhưng mà sự bình an này, sự bình an của người mở mắt và thấy được Chúa phục sinh và nghe được tiếng nói của Ngài, bình an cho các người.
You see, so the peace is not peace in Jesus Christ. I need you guys to understand. Peace in Jesus Christ is not to lock yourself up and kind of turn a blind eye to whatever happening around you and thinking like, if I just don't think about it, that's how I get peace. Actually, peace is hearing the Lord Jesus Christ saying to you, the risen Christ who's conquered death, say to you, peace, my friends, be with you.
Chân thành mà nói, có nhiều sự lo sợ đang tấn công cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh chúng ta và hội thánh khắp mọi nơi.
Let's be honest, there are so many things that has been constantly attacking your life, your mental health, your personal disabilities, things that have plagued your family, this divorces and brokenness in your homes, things that has plagued your life, your own personal fears and doubts. Okay, it's just not in your family too. It's in the church. The church as well has faced a lot of these anxieties and these stress.
Và chúng ta cảm ơn Chúa, tại vì Chúa phục sinh hiện ra và điều Ngài ban cho chúng ta là sự bình an của chính Ngài.
And we gotta give thanks to God, because if you're in the middle of all of that, if you're feeling that deep down in your heart, but you can't have the words to frame it, Jesus Christ, the risen Christ, comes in and he tells us, "Hey, I get it, but peace be with you, my friend."
Chúa Giêsu hiện ra và Kinh Thánh nói rằng Ngài đưa cho họ hai bàn tay của Ngài và hông của Ngài bị giáo đâm. Vì đó là dấu hiệu không phải Ngài đã không vượt qua những cái sự đau khổ, những sự tấn công của thế gian, mà Ngài đã qua và chiến thắng những điều đó.
And when Jesus Christ shows up, you know what he does? You know what he did? He said, look at my hands, guys. Look at the holes in my hands. Look at the scars in my hip. This does not just mean that I overcame these things, all the pain and struggles. It means that I beat them. All the worries, all the stress, all the doubts, all the fears, all the anxiety, I didn't just kind of dealt with them. I beat them.
Tôi rất là thích khi Kinh Thánh nói cái câu tiếp theo rằng khi các môn đồ nghe những điều đó thì họ vô cùng mừng rỡ.
And The scriptures were so beautiful when it says this. After the disciples heard Jesus Christ say, "Peace be with you," do you know what their reaction was? It wasn't like, "Oh, shoot." It was, they were in joy of the fact, "Oh my goodness, He has overcome those."
Tôi xin Chúa cho chúng ta có thể có được sự vui mừng đó của cái sự nhận biết Chúa giữa tất cả những thách thức xung quanh của chúng
ta. And that's what I want to pray for you. I want to pray that you understand that joy, that peace in every area of your life.
Chúa không muốn cho chúng ta sống ở trong lo sợ, trong sự co cụm và ở trong sự sợ hãi đó.
Do you really think that the God and the Lord of the universe wants you to live in your mental disability, your mental health inability? Do you really believe that the God who came back from the dead really wants to see you lost, anxious, worried, in doubt all the time?
Quý vị quay qua cái bác ngồi cạnh bên mình hỏi rằng, thật đó là bác sợ nhất là chuyện gì?
Look at the person next to you and say, "What's your biggest worry right now? What's your biggest worry in life?"
Bác lo nhất là chuyện gì?
What is the biggest thing that you are afraid of? Me too.
Thì trong tất cả những cái lo âu ở trong đêm tối, ở trong nơi riêng đó, thì tôi xin Chúa cho chúng ta có thể lắng nghe được tiếng của Chúa phục sinh phán với hội thánh của Ngài rằng bình an cho các người.
Hey, so today, as you guys are thinking about those things, as those things are in the back of your mind, I want you guys to open the eyes of your heart to hear this, to hear what Jesus Christ says to you this day through His Word. He says to you, those who are scared and worried and doubtful, those who are lost, He says, "Peace be with you."
Vì Ngài có thể thắng hơn sự chết, Ngài thắng hơn thế gian, và vì cớ Ngài, chúng ta không cần phải sống trong sự sợ hãi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu được sức mạnh của Ngài, sự biến đổi của Ngài để chúng ta thắng hơn những thách thức đó.
Because Jesus Christ has overcame not only death, He overcame the world, He overcame everything. And so may the reality of that truth stir in you a confidence, a conviction that if you understand who Jesus Christ is, if you have Him in your life, you are a person of victory.
Nhưng mà đó không phải là cái lời duy nhất mà Chúa phán với các môn đồ đang đóng cửa, đang lo sợ đó. Nhưng mà lần thứ nhì Chúa phán với họ câu đó. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu lại nói với họ, "Bình an cho các ngươi, như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi."
And that wasn't the only time Jesus told them, "Peace be with you," in the midst of their fears. Because that's great news already, right? In the midst of your fears, and Jesus Christ tells you, "Peace be with you. I've overcame the world. I've overcame death." But the second time He said, "Peace be with you," was this, was when He sent them out. As He said, "As the Father has sent me, now I send you."
Sai có nghĩa là gì?
What does it mean to send out?
Nếu bây giờ mục sư Tony nói cậu con trai là Seth, nói rằng ba sai con là có nghĩa là chuyện gì?
So when I say to my son, "Hey Seth, I'm gonna tell you to go do this, or I'm gonna send you out for this," what does that mean?
Có nghĩa là trao cho một cái nhiệm vụ, một cái trách nhiệm phải thực hiện. Và Chúa nói rằng bình an cho các ngươi, tại vì Chúa sai chúng ta, Chúa giao phó cho chúng ta có một cái nhiệm vụ, có một cái sứ mạng trong cuộc đời của chúng ta.
And so what it means is when I say I send Seth out, it means I'm giving him a responsibility, I'm giving him a mission, I'm giving him a purpose. Peace be with you is when you go in the midst of your life with this purpose, with this responsibility, with this trajectory.
Quý vị có sai con, quý vị làm chuyện gì không? Tôi tưởng tượng là nếu bây giờ mục sư Tony nói với Seth là ba sai con, nó quay lại nó nói là ba ơi, con là con của ba. Ba muốn sai ai thì ba sai, ba kiếm đầy tớ mà sai, chứ con thì không có làm. Thì Tony sẽ nói gì?
No, but yeah. Right. You know, imagine that. Imagine if I told Seth, "Hey Seth, I got a plan for you, I got a mission for you, I got a purpose for you, I got a responsibility for you." And Seth turns around and he says, "Yo dad, look, I'm your son, I get it. You know, send anybody else. Send one of the youth group kids, send one of your, you know, young adult people from your church, but I ain't going." what do you think I would say to my son, right? If he said that to me. Ooh, right, you know, you know.
What would you say to him?
It's okay. I have, thank God that, oh no, Enoch will be an only child now.
Ý nó là đứa con thứ nhì phải không? Nên là ý nó bây giờ là đứa con duy nhất rồi. Nhưng mà chúng ta vui, chúng ta cười, nhưng mà có thể đó là thái độ của chúng ta đối với sự sai phái của Chúa. Chúng ta nói rằng Chúa ơi, con là con cái của Chúa, con đã tin Chúa rồi, mà con đi nhà thờ là đủ rồi. Còn Chúa muốn sai ai thì Chúa cứ sai, phải không? Con sẽ phụ Chúa tiền mướn người đó làm.
We have this kind of mentality, this attitude that when it comes to our purpose and God's purpose for our lives, we would say something like, hey, Lord, I show up to church. I do my Christian duties already. You know, like, look, I've done enough. You know, if you want to send somebody, go ahead, send them. I'll support you. I'll come alongside. I'll even support them, right? But come on, don't send me.
Đây là điều rất là quan trọng, tại vì nếu mà Chúa phục sinh, dấu hiệu của Chúa phục sinh là con dân Chúa cảm biết cuộc đời của mình có một cái nhiệm vụ thiêng liêng, có một sứ mạng thiêng liêng.
You see, here's something. If you recognize that Jesus Christ rose from the dead, right, this is so important. If you recognize and you believe that Jesus Christ rose from the dead, you have to know something very clearly. You have to know that he has given every single one of his sons and daughters a purpose for their life, a real direction for their life, a real meaningful purpose for their existence.
Đây là điều quan trọng đến nỗi tôi nghĩ chúng ta phải nói với nhau, ai là con cái Chúa mà muốn tìm biết ý muốn của Chúa, thì một trong những điều đầu tiên cần phải biết ý muốn của Chúa, đó là sứ mạng Chúa giao cho con là gì.
You see, if we see that Jesus Christ has came back from the dead, if this is true, then the real question you have to ask yourself every day is this: Lord, what is the purpose that you have given to me now as your son, as your daughter, to live? How am I to live for you? How am I to live with this purpose in this world?
Đôi khi chúng ta đã làm hư cái chuyện này, con gái Chúa mà suy nghĩ đến ý muốn của Chúa, hỏi Chúa ơi, bây giờ con mua xe màu xanh hay màu đỏ, xe điện hay là xe xăng?
Sometimes we mess up this idea of asking God for purpose. We think that asking the Lord, you know, for prayer for purpose is to ask him something like, hey God, do I pick the red car or the blue car, right? Electric or gas now, you know? We think that that's what asking God for purpose looks like.
Như vậy chúng ta nên nhớ với nhau, có nghĩa là nếu chúng ta thật sự theo Chúa phục sinh, thì chúng ta phải hiểu được cuộc đời mình có một cái nhiệm vụ thiêng liêng đi cả Chúa.
If you follow the risen Christ, you have to know this. You have to know this. God did not leave you stuck. He did not leave you aimless. He did not leave you going on to a dark road. He has given you a purpose. And so the question you must ask yourself if you follow after Jesus Christ is this: God, what is it that you would want me to do with this one life you have bought with your blood for?
Chúa sai chúng ta để làm gì? Đây là một điều rất là đặc biệt, là tại vì nó bất ngờ đối với người chung quanh, đối với những vị sư phụ Á Châu, thì chúng ta có thể tưởng tượng là sai chuyện gì. Tôi có thể tưởng tượng rằng một ông thầy nói rằng, các đệ tử, tụi nó tìm cách giết ta, như vậy sứ mạng phải là gì? Đó là trả thù, phải không? Đó là cái chuyện tự nhiên của một vị thầy con người ở trên đất.
Right. What does it mean that Christ sends us out? You know, what is God's purpose for us? You would imagine that if Jesus Christ was just some regular dude teacher, right, and he came back and he spoke to his disciples, this is your mission. You know, get revenge on those who have destroyed me. Right? You would think that that would be the natural response. Those guys took me out. I want to raise you guys up. We're going to go back in and we're going to take them out, right? Attack on one is attack on all. So we would imagine that normally that's what a normal human teacher would do for his disciples and his teachers, mm-hmm. his students.
Chúa Giê-xu nói rằng như cha đã sai ta, ta cũng sai các ngươi.
But that's not what Jesus says, right? That's not Jesus' purpose. Jesus says, as the Father has sent me, So now I send you.
Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con như thế nào?
And what was the purpose in which the Father sent Jesus Christ into this world for?
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian. Sự sai phái đó đến từ một tình yêu đối với con người.
And this is what the Father says. Why did the Father send Jesus Christ into the world? The Father says, for God so loved the world that he would give his only son for them. The purpose of sending Jesus Christ into the world is because of his great love for the people.
Câu 17 trong Giăng đoạn 3 nói rằng vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con mà được cứu.
And in John 3:17 it says that Jesus Christ wasn't sent into this world to condemn the world. He was sent into the world to actually, as verse 17 it says, for God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
Như vậy khi Chúa phục sinh, thì Chúa giao một nhiệm mạng cho chúng ta, là bất cứ con dân nào của Chúa cũng có một cái nhiệm vụ thiêng liêng. Và nhiệm vụ thiêng liêng đó là không phải đóng cửa cho chặt, nhưng mà bước vào trong thế gian với tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời.
And so do you realize what your purpose is in life? Your purpose in life is not to close your door, to look down on your phone and to live your life going through the motions of life. The purpose that Jesus Christ now sends you because he has risen from the dead, the purpose that he now sends you is to go and to bring this love to the rest of the world, to bring a change to the rest of the world because of what Christ has done.
Và Kinh Thánh nói tiếp rằng nói sau Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu các ngươi tha tội ai, tội người ấy sẽ được tha. Nếu các ngươi cầm tội ai, tội của người ấy sẽ bị cầm lại. Verse 22 and 23.
Look what he says in John chapter 20, verse 22 to 23. He says this. He says, after he said this, he showed them his hands, he says, and with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. For if you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven.
Nhiệm vụ Chúa ban cho chúng ta không phải là chuyện lẻ tẻ, mà chuyện rất là lớn. Kinh Thánh nói rằng nếu giống như Đức Thánh Linh đã ở cùng Chúa Giêsu suốt cuộc đời và chức vụ của Ngài, thì sứ mạng chúng ta cũng cần Đức Thánh Linh đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta để hướng dẫn và ban ơn cho chúng ta.
The mission that God gave you is not some ordinary peace-loving mission, okay? It is a grand and powerful and world-changing mission. You're going to walk into a dark world to engage with people who do not want anything to do with God. And so he gives them what? You need to walk in the power of the Holy Spirit. And so each day, you are to have and receive the Holy Spirit to actually engage in this world. That's how great your mission is. You cannot do it alone.
Và ảnh hưởng của cái sứ mạng đó rất là lớn trên vận mệnh của người khác. Chúa nói rằng nếu mà các ngươi tha, thì họ sẽ được tha. Nếu các ngươi cầm, thì tội họ sẽ bị cầm trở lại.
And you have to understand the repercussions of what you do is humongous in the life of those whom you encounter. Right? In the life of those who encounter, it's either they are going to be forgiven by God or they will not and be condemned by God. Your presence will either lead them to a place where they say Jesus Christ is Lord, or you will lead them to a place that said, I reject God and therefore I walk away. Your presence has so much power in this moment.
Như vậy, đối với những người bạn chúng ta chung quanh, đối với những người làm việc chung, chúng ta có một ảnh hưởng rất là quan trọng cho tương lai của họ. Nếu quý vị nghĩ rằng nếu như vậy là chúng ta phải chia sẻ về tin lành của Chúa để họ biết về Chúa được tha thứ, thì quý vị suy nghĩ đúng.
Right? And so imagine this. Imagine when you're walking into your classrooms, imagine when you're with your buddies, imagine when you're even at work. Every encounter you have is a powerful and important encounter. Right? Your mission is a life and death mission with them. Your relationship to them is a life and death relationship, and you understand that they need, if anything else, this good news of the gospel.
Tuy nhiên đó không phải là chuyện duy nhất. cái sự tha thứ mà những người khác có thể cảm nhận được cũng tùy thuộc vào sự tha thứ mà chúng ta sống thực hành, giống như Chúa dạy chúng ta cầu nguyện mỗi ngày rằng: xin tha thứ chúng con như con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Nghĩa là trong cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày, chúng ta có thể đem lại sự sống của Chúa cho những người xung quanh, hay là chúng ta có thể cột sự sống của Chúa cho những người xung quanh.
You have to understand. So you're thinking, okay, so my job is just to go out there and just, you know, just preach the gospel and just share the good news. That's it. No, that's half of it, right? Because not only are you going to share the gospel, you're going to have to actually model the gospel. Meaning that as Christ has forgiven you, you have to live a life of forgiveness. How can you proclaim that God has forgiven somebody if your life is a life that's unforgiving towards others? How can people see that God can forgive man when you, his son or his daughter, can't even forgive a simple brother or sister or your parents?
Như vậy Chúa Phục Sinh nhắc cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta có một nhiệm vụ thiêng liêng. Dấu hiệu của nhiệm vụ thiêng liêng đó là phải đầy dẫy tình thương của Chúa. Dấu hiệu của nhiệm vụ thiêng liêng đó là phải đi ra, chứ không phải chỉ đóng cửa lại. Dấu hiệu của nhiệm vụ thiêng liêng đó là chúng ta có thể ảnh hưởng sâu xa về cuộc đời, tinh thần, tương lai, số phận đời đời của những người xung quanh.
See the model, the purpose, the mission that God has given to you, that he calls upon you to have peace. He says, the first thing you have to go with my love. Just as I have loved the Son, just as the Father has loved me, I send you now to go and to realize how much love the Father has for this world. The second sign of your mission, of your purpose, is to proclaim this good news. They're not going to know it unless you tell them about it. And the third thing is, you got to model it. Because if you talk about it and you kind of do all love, but you don't model the idea of love or actual forgiveness into the life of people around you, they're not going to receive it.
Để cho các môn đồ có thể được sai phái như vậy, thì đó là lời thứ nhì Chúa nói: bình an cho các ngươi. Tại vì sự bình an rất là quan trọng để chúng ta có thể thực hiện sứ mạng của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta không sống, không thi hành cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình vì chúng ta thiếu sự bình an của Chúa.
Do you know, but I get it. A lot of us say, that's great, that sounds good, PT, but here's the issue. I'm still kind of nervous and scared to talk to people about these things. And that's why Jesus Christ said what? Peace be with you. You got to know who you have. You got to know who you represent. You don't represent some dude that's dead. You represent the living Christ who is alive, who is watching over us, who is alive in you, who is walking with you.
Tôi xin lặp lại, để có thể sống cho Chúa, chúng ta phải có sự bình an của Chúa. Để sống cho Chúa, chúng ta phải có tình thương của Chúa. Để sống cho Chúa, chúng ta phải có sự rịch lành từ nơi Chúa. Để sống cho Chúa.
To live for Christ, you gotta have His love. To live for Christ, you gotta have His peace. To live for Christ, you gotta have His presence working in you.
Điều gì cản trở cộng đồng con dân Chúa được sự bình an và sống cho Chúa? Theo quý vị thì có nhiều, rất là nhiều vấn đề, nhưng vấn đề lớn cản trở đa số con dân Chúa sống cho Chúa là gì?
What do you think the biggest obstacle it is for the people of God to live for God? What do you think it is that's causing us to have the hardest thing to actually live with this purpose, this grand life-changing purpose for those around us?
Tôi nghĩ chuyện này có thể khác ở trong mỗi thời điểm, mỗi nơi. Tuy nhiên, tôi có đọc lời của một người đầy ơn Chúa, và khi nhận xét thì họ nói rằng trong đời sống thuộc linh đó, thì cái sự bực tức hay là oán giận, là resentment, là việc gây tàn phá nhiều nhất trong cộng đồng của Hội Thánh.
Do you know what it is that's causing us oftentimes not to be able to live for Christ? A person who is full of the Spirit, you read, Pastor Lynn read, that the biggest issue is this, is resentment. Resentment towards the people around you.
Sự oán giận là những điều chúng ta phiền lòng, phát giận, bực dọc về những người khác, về tổ chức xung quanh chúng ta.
Resentment is what we feel towards another person, the anger, the jealousy, the envy that we have towards a person who is doing things around us.
Và khi sự oán giận đó bị giấu ở trong lòng, chất chứa trong lòng, thì nó làm tê liệt một người và người đó không thể nào sống cho Chúa, đem sự sống của Chúa cho những người xung quanh được.
And resentment once you keep it inside, right? Once you feel resentment towards parents, resentment towards friends, resentment towards colleagues, resentment towards people who you think are doing better or feeling better or living better than you, that resentment, you know what it does? It paralyzes you from being able to actually live out love, truth, peace.
Câu hỏi sáng hôm nay là quý vị có vô tình hay cố ý chất chứa trong lòng mình những cái bực bội, những cái oán giận nhiều năm, nhiều tháng, và điều đó làm cho quý vị tê liệt, muốn làm mà không thể sống cho Chúa nữa được không?
Let me ask you the question today. Is there a resentment in your heart? Resentment towards maybe a spouse, resentment towards maybe your parents, a friend that has pretty much paralyzed you, that made you basically say this, I don't care anymore. Whatever. I'm over it.
Right? Và nếu có điều đó trong lòng, thì xin Chúa cho chúng ta có thể lắng nghe được lời của Chúa Giêsu phục sinh hôm nay rằng bình an cho các người.
And if you have that resentment in your heart, if you have that sense of just anger, I'm over it, whatever attitude, apathetic attitude, I want you guys to hear God's word today. I want you to hear the words of the risen Christ today that says to you, peace be with you, my friend.
À, một lần nữa tôi xin hoan nghênh tất cả quý vị đã không có ngại mưa gió để đến đây thờ phượng Chúa trong lễ phục sinh.
I just want to just thank you guys for coming out on this rainy Easter Sunday to come and gather together as a family to worship God.
Tôi xin hoan nghênh các vị ở nhà theo dõi thờ phượng Chúa chung với chúng tôi.
I want to just thank all those who are tuning in and listening and hearing this message on Easter Sunday.
Ai trong chúng ta đang sống ở trong sự lo sợ và đang khép kín lại với thế gian, không muốn nghe nhiều tin tức, không có muốn liên hệ với nhiều người nữa, thì xin Chúa phục sinh phán với quý vị rằng bình an cho các người.
If you are someone who is just living in worries, living in just constant depression and lostness to yourself, I want you guys to hear this word from Jesus Christ this morning. I've come alive. I have risen. Peace be with you.
Và nếu vô tình hay cố ý chúng ta nuôi trong lòng chúng ta những buồn bã, những oán hận, khiến cho chúng ta bị tê liệt và không thể nói một lời giải hòa, yêu thương, an ủi, thì Chúa cũng phán với quý vị rằng bình an cho các người.
And if you have been paralyzed by resentment, that you can't even say a word of kindness to your mom, your dad, your friends, the people around you, I want you to hear the word of Jesus Christ, the risen Lord today, dealing with that part of your heart. And he says this, peace be with you.